Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, VOA, kính chào quý vị. Trong buổi phát thanh podcast và radio sáng thứ Hai ngày 24 tháng 12 năm 2018 ở Việt Nam, mời quý vị theo dõi bài bình luận Vinasin, Nguyễn Tấn Dũng và con tàu chế độ. Tiếp theo là phóng sự cửa khẩu. Kế đến là tường trình Giáng sinh sớm cho người nghèo ở ngoại ô Washington. Và sau cùng là bài học tiếng Anh. Mời quý vị cùng theo dõi.
Số kiếp của con tàu đắm Vinasin vẫn chưa hết thời mặt vận của nó. Lại thêm vài quan chức lãnh đạo của Tập đoàn Công nghiệp Tàu Thủy Việt Nam đi thẳng từ nhà tù lớn vào nhà tù nhỏ. Trương Văn Tuyến, cựu tổng giám đốc Vinasin, và Phạm Thanh Sơn, phó tổng giám đốc SBIC, tập đoàn được đổi tên từ Vinasin, đã bị cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an khởi tố bị can, ra các lệnh khám xét, lệnh bắt bị can để tạm giam vào ngày 10 tháng 12 năm 2018 để điều tra hành vi lạm dụng chức quyền, quyền hạn chiếm đoạt hơn 105 tỷ đồng tiền ngoài lãi suất từ Ocean Bank, đồng phạm với Trần Đức Chính, kế toán trưởng tập đoàn Vinasin. Một lần nữa, vụ án ngân hàng Ocean Bank và Hà Văn Thắm được khởi lại, nhưng đã chuyển sang giai đoạn 2. Có thể xem vụ bắt Trương Văn Tuyến và Phạm Thanh Sơn là đợt bắt bớ thứ 3 dành cho giới quan chức lãnh đạo con tàu đắm. Vào tháng Giêng năm 2018, chỉ vài ngày sau khi kết thúc phiên tòa Thăng Thanh và vào lúc một phiên tòa khác xử Trịnh Xuân Thanh tội tham ô gần chấm dứt, chiếc xe thùng cảnh sát của Tổng Bí thư Trọng lại tiếp tục đỗ dịch trước cửa nhà Nguyễn Ngọc Dự, cựu chủ tịch hội đồng thành viên Vinasin.
Vào thời điểm đó, vụ khởi tố và tống giam đối với cựu quan chức Nguyễn Ngọc Dự đã đặt ra một dấu hỏi lớn về nước đi mới của Nguyễn Phú Trọng trên bàn cờ đốt lò. Vì sao vụ án Vinasin đã trôi qua đến 7 năm với vụ xử Phạm Thanh Bình và đồng bọn nhưng đến lúc đó được xới lại? Việc bắt Nguyễn Ngọc Dự chỉ đơn thuần là phạm trù cá nhân đối với ông Dự hay còn mang ẩn ý muốn nhắm đến một cái ô nào đã che chắn cho ông Dự? Thêm vào đó, mặc dù vụ án Phạm Thanh Bình và đồng bọn đã trôi qua từ lâu và ông Bình đã phải nhận một mức án vài chục năm tù giam, nhưng vào tháng 8 năm 2017, việc Viện Kiểm sát Phú Yên bất ngờ phê chuẩn lệnh khởi tố bị can đối với ông Phạm Thanh Bình đã phát ra tín hiệu về vụ Vinasin chưa kết thúc mà vẫn còn cái hậu của nó. Tháng 8 năm 2017 cũng là thời điểm mà ông Trọng, khi đó mới chỉ là Tổng Bí Thư, chứ chưa giành được chức Chủ tịch nước, đã phát ra một quyết tâm để đời. Lò đã nóng thì củi tươi đưa vào cũng phải cháy. Một chi tiết đáng mổ xẻ là khi đưa tin về vụ bắt Nguyễn Ngọc Dự, bản tin của báo Bảo vệ Pháp luật có đoạn. Trước đó, ngày 9 tháng 10 năm 2012, Thủ tướng Chính phủ ký quyết định số 1868 quyết định Thủ tướng điều động bổ nhiệm ông Nguyễn Ngọc Dự, Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Dầu khí Việt Nam PVN, giữ chức Chủ tịch Hội đồng Thành viên Tập đoàn Công nghiệp Tàu Thủy Việt Nam. Tại PVN, ông Dự là Phó Tổng Giám đốc phụ trách tài chính của cả tập đoàn. Tháng 8 năm 2017, ông Dự đã nhận quyết định nghỉ hưu, thôi vị trí Chủ tịch Hội đồng Thành viên Tổng Công ty Công nghiệp Tàu Thủy.
Bảo vệ pháp luật là tờ báo phát ngôn của Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao, một cơ quan tư pháp mà trước đó được phụ trách bởi Trần Quốc Vượng, quan chức được xem là đệ ruột của Tổng Bí thư Trọng. Và từ đó tới nay, cơ quan này vẫn phát huy truyền thống thân đảng, chứ không phải thân chính phủ. Cách đưa tin và có vẻ nhấn mạnh về Thủ tướng Chính phủ của báo Bảo vệ pháp luật là khá đặc biệt, bởi thông thường, báo chí Việt Nam khi đưa tin về quá trình của các nhân vật này kia thì chỉ viết ông, bà được bổ nhiệm trở thành, vân vân, mà không cần nêu rõ là ai bổ nhiệm. Ở Việt Nam, nhiều người cũng biết rằng Thủ tướng Chính phủ vào năm 2012 là Nguyễn Tấn Dũng. Đến khi đó và một lần nữa, mọi nẻo đường đều dẫn đến Nguyễn Tấn Dũng. Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng lại là quan chức cao cấp, bị xem là phải chịu trách nhiệm về quả đấm thép mà sau đó đã trở thành con tàu đắm Vinasin. Vào thời Nguyễn Tấn Dũng, số nợ của Vinasin đã lên tới khoảng 86.000 tỷ đồng, tức khoảng 4 tỷ đô la, chiếm đến 2,5% GDP vào thời gian đó. Chẳng có cách gì trả nợ nổi, Vinasin đã trở thành một vụ án mang tầm cỡ quốc gia với thật nhiều quan chức tham nhũng và vô trách nhiệm. Nhưng phán quyết của tòa án đã chỉ dừng ở chính giới lãnh đạo Vinasin mà không có bất kỳ quan chức chính phủ nào phải trả giá.
Vào năm 2005, Nguyễn Tấn Dũng đã chỉ đạo chính phủ Việt Nam tìm cách phát hành trái phiếu quốc tế tại thị trường chứng khoán New York để vay 750 triệu đô la với kỳ hạn 10 năm và lãi suất 7,125% một năm. Số trái phiếu này đến hạn trả nợ gốc và lãi vào năm 2016. Sau đó, chính phủ đã cho Vinasin vay lại toàn bộ số trái phiếu nói trên, nhưng khoản vay này không hiểu do nguồn cơn nào mà đã tiêu tán hết, để cuối cùng Vinasin hầu như không có khả năng trả nợ cho chính phủ. Tuy thế, hồ sơ vụ này gần như bị đóng lại, báo chí chỉ dám hé môi rồi sau đó im bặt. Vào năm 2010, Nguyễn Tấn Dũng lại chỉ đạo chính phủ Việt Nam phát hành 1 tỷ đô la trái phiếu kỳ hạn 10 năm tại Sở Giao dịch Chứng khoán Singapore với lãi suất 6,75% một năm. Số tiền này sau đó được chính phủ cho một số tập đoàn kinh tế lớn vay lại. Tuy thế, cũng không thấy tăm hơi nào từ số tiền tái cơ cấu Vinasin. Doanh nghiệp được mệnh danh là con tàu đắm này cứ lần lượt nuốt chừng các khoản tiền khổng lồ. Đến năm 2014, lần thứ ba chính phủ Việt Nam phải tìm cách phát hành 1 tỷ đô la trái phiếu. Tuy nhiên lần này có vẻ không còn thành công như hai lần trước đó. Đây cũng là thời gian mà những xung đột chính trị trong chính trường Việt Nam trở nên quyết liệt hơn hẳn trên cung đường lập thành tích chào mừng Đại hội 12 của Đảng. Cuối năm 2015, chính phủ thêm một lần nữa cố gắng tạo ra kế hoạch phát hành 3 tỷ đô la trái phiếu đặc biệt ra quốc tế. Nhưng đến năm 2016 thì kế hoạch này đã hoàn toàn tan vỡ.
Đến cuối quý 1 năm 2017, phía chính phủ của ông Nguyễn Xuân Phúc cùng Bộ Tài chính lại một lần nữa tố dự phòng ngân sách nhà nước phải ứng trả thay cho Vinasin trong 10 năm tới lên tới 63,2 nghìn tỷ đồng. Trong khi con tàu đắm này tiếp tục cơn ác mộng lâu năm của nó, khi tiếp tục lỗ đến 5.000 tỷ đến 7.000 tỷ đồng mỗi năm. Sang năm 2018, Vinasin tiếp tục kéo chìm nền ngân sách đã cạn kiệt của chế độ cầm quyền khi lỗ gần 3.000 tỷ đồng. Nhưng tình trạng hiểm nghèo ấn tượng hơn cả là tổng công ty này vẫn đang nợ tới 81,7 tỷ đồng tiền lương và 316 tỷ đồng tiền bảo hiểm xã hội. Sau một con giáp, món nợ khổng lồ của Vinasin vẫn còn gần như nguyên vẹn và trách nhiệm phải xử lý không ai khác là tân chính phủ của người vẫn còn bị một số dư luận xem là tân Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc. Lấy đâu ra số tiền 63.000 tỷ đồng để trả nợ cho Vinasin trong 10 năm tới? Hay lãi suất ngân sách để đổ vỏ? Tình thế hiện thời là vô cùng bế tắc đối với quả đấm thép, từ ngữ mà Thủ tướng trước đây là Nguyễn Tấn Dũng đã dùng để vinh danh Vinasin. Còn kẻ đổ vỏ vĩ đại, một biệt danh mà dân gian đặt cho Thủ tướng đương nhiệm Nguyễn Xuân Phúc, hẳn đang không kém bế tắc khi không biết làm cách nào để kiếm tiền trả nợ cho hậu quả để lại bởi Thủ tướng Dũng.
Tình cảnh vẫn như cũ, vẫn hoàn cám cảnh, vẫn không một khoản nợ đáng kể nào của Vinasin được xử lý, tất cả vẫn nguyên trạng bế tắc. Hẳn đó là nguồn cơn vừa sâu xa vừa trực tiếp mà khiến Nguyễn Phú Trọng không thể bỏ qua một chứng cứ rõ như ban ngày và mang tính lịch sử như Vinasin để vào lúc này và khi cơ hội mở ra chưa từng có vào thời hậu Trần Đại Quang nhằm mở rộng vụ Ocean Bank hay bất kỳ một vụ án nào khác có liên đới trách nhiệm của Thủ tướng tiền nhiệm, nhưng không phải với hy vọng quá lớn về sẽ làm cho con tàu đắm khỏi chìm, mà muốn kiến tạo hình ảnh một con tàu sắp đắm khác, con tàu mà vì nó ông Trọng đã phải nuốt lệ căm hận tại Hội nghị Trung ương 6 vào cuối năm 2012. Sau vụ trùm mafia tài phiệt và lưu manh Trần Bắc Hà, kẻ được xem là tay hòm chìa khóa của gia đình Nguyễn Tấn Dũng, bị bắt vào cuối tháng 11 năm 2018. Cú đánh bồi vào giới cựu lãnh đạo Vinasin lại tiếp thêm một mồi lửa vào cái lò đang dần nóng lên của Tổng chủ Nguyễn Phú Trọng. Nhưng bất chấp cố gắng truy xét quá khứ lẫn truy thu tài sản tham nhũng của những người phe đảng, cùng cái gật đầu của một thủ tướng mà đã quá mệt mỏi với cảnh đổ vỏ, tương lai của nền ngân sách độc đảng và của cả chế độ đính kèm sẽ là một hình ảnh khá tương đồng với con tàu đắm Vinasin hiện hồn cách đây hơn một con giáp.
Phạm Chí Dũng là nhà báo độc lập, tiến sĩ kinh tế, sống và làm việc tại Sài Gòn, Việt Nam. Trước năm 2013, ông đã có thời gian 30 năm làm việc trong quân đội, chính quyền và khối đảng. Do viết bài chống tham nhũng, từng bị công an bắt vào năm 2012. Năm 2013, ông tuyên bố từ bỏ Đảng Cộng sản Việt Nam. Năm 2014, ông cùng các cộng sự thành lập Hội Nhà báo Độc lập Việt Nam và giữ cương vị chủ tịch của tổ chức này. Cũng trong năm 2014, ông được Tổ chức Phóng viên Không Biên giới vinh danh Anh hùng Thông tin. Blog của nhà báo Phạm Chí Dũng là blog cá nhân. Các bài viết trên blog được đăng tải với sự đồng ý của đài VOA, nhưng không phản ánh quan điểm hay lập trường của chính phủ Hoa Kỳ.
Tiếp nối chương trình, mời quý vị theo dõi phóng sự cửa khẩu.
Việt Nam có cửa khẩu liên địa với ba quốc gia,
gồm Trung Quốc, Campuchia và Lào. Các cửa khẩu giáp với Lào, Campuchia tuy có hoạt động giao thương, nhưng lượng hàng hóa đi vào Việt Nam chỉ bằng một phần rất nhỏ so với lượng hàng Trung Quốc tuồn vào Việt Nam. Riêng các loại hàng Trung Quốc vào Việt Nam theo đường tiểu ngạch, tức là hàng xách tay hoặc hàng không khai thuế, còn gọi là hàng lậu đi qua cửa khẩu Cốc Lếu, Lào Cai, có thể nói là đủ để chi phối toàn bộ thị trường miền Bắc và miền Trung Việt Nam. Ông Trần Văn Chính, cư dân thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai chia sẻ với VOA.
Nhiều điều đấy. Nói chung là một ngày dồn vào phải có xe ô tô to chở. Tức là nó cứ tập kết với lại người đi du lịch, sách, hàng mua bán.
Anh Nguyễn Công Định, tư thương chợ Cốc Lếu, Lào Cai chia sẻ với VOA.
Trung Quốc thì là sang Việt Nam thì chủ yếu là rau xanh, thì có rau cải thảo, cần tỏi, súp lơ, cà chua, ớt xào xanh đỏ, nấm, chủ yếu là nấm nữa, nhiều nấm thì có nấm hương, nấm kim, nấm sò, nấm đùi gà, nấm ngọc trâm, là nấm kim.
Chị Độ Hạnh, tư thương chợ Cốc Lếu, Lào Cai chia sẻ với VOA.
Mà Trung Quốc bán xăng bán tải về đây thôi. Bán xăng lên đấy, người ta chở từng xe lôi về đây. Còn em thì không sang Trung Quốc.
Các mặt hàng tiểu ngạch từ Trung Quốc đưa sang Việt Nam chủ yếu là các loại nấm, rau củ quả, hàng điện tử và đồ chơi trẻ em. Theo ước tính của một cán bộ hải quan tại Lào Cai, mỗi ngày con số người Việt sang Trung Quốc để mua hàng xách tay có thể lên đến hàng ngàn người. Cộng với số người mua hàng vận chuyển bằng xe thồ, xe bò, xe ba gác và một số người xách tay đến chỗ cổng phía Việt Nam nhưng không qua cổng mà chuyển sang sân đền Mậu để đưa ra ngoài là nhiều vô kể. Giả sử mỗi người chỉ mang 50kg hàng về Việt Nam thì mỗi ngày đã có trên 50 tấn hàng Trung Quốc theo đường tiểu ngạch vào Việt Nam. Đó là chưa kể đến hàng chính ngạch vận chuyển bằng xe tải và tàu lửa. Bà Trần Thị Nga, người buôn bán rau củ quả ở chợ Cốc Lếu, Lào Cai, chia sẻ với VOA.
Trung Quốc thì ít sang rồi. Chủ yếu Việt Nam lấy Trung Quốc về đây bán nhiều.
Ông Trần Văn Chính, cư dân thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai, chia sẻ với VOA.
Nhãn mác của Trung Quốc thôi, còn nó không mình về bên này mình lại bóc đi rồi dán cái nọ sang cái kia cũng được. Tem mác của bên Việt Nam mình nó in đầy, đúng không? Cái đồ linh tinh các cái này về lại dán cái mác của mình vào.
Bà Trần Thị Nga, người buôn bán rau củ quả ở chợ Cốc Lếu, Lào Cai, chia sẻ với VOA.
Cà chua là một này, lấm là hai này, khoai tây là ba này, với lại bí bao tử là bốn này, với này gì nhỉ, cải thảo, rồi súp lơ, cải dài, hết rồi, không còn gì nữa. À, ngó tỏi, với lại ớt xào. Ớt xào, ớt xanh, ớt đỏ đấy. Còn nhiều thứ xoào của nó. Đấy, những thứ mật thị trường của nó đấy.
Một đường sắt liên thông giữa Vân Nam Trung Quốc với Lào Cai Việt Nam được xây dựng từ thập niên 1910 bởi người Pháp và được nâng cấp hoạt động cho đến ngày nay. Một khu phố đổi tiền chuyên đổi tiền Việt ra tiền Trung Quốc và ngược lại. Một khu siêu thị do người Trung Quốc kinh doanh ngay trên lãnh thổ Việt Nam nằm trước mặt trung tâm hải quan cửa khẩu Lào Cai và hàng loạt hàng hóa Trung Quốc đưa sang Việt Nam mỗi ngày. Dường như mọi sinh hoạt hàng ngày của người Việt Nam đều có nguy cơ tiếp nhận Trung Hoa tính một cách thụ động thông qua các cửa khẩu Việt Trung ở Đông Bắc và Tây Bắc Việt Nam. Và số lượng hàng Trung Quốc đi vào Việt Nam năm sau nhiều hơn năm trước chưa hề có dấu hiệu giảm.
Tiếp nối chương trình, mời quý vị theo dõi phóng sự Giáng sinh sớm cho người nghèo ở ngoại ô Washington.
Trong những ngày khi Giáng sinh đã cận kề, các giáo hội và nhà thờ trên khắp nước Mỹ thường mở cửa hơn nữa để đón chào những gia đình có hoàn cảnh khó khăn, giúp họ có một mùa Giáng sinh và năm mới đầm ấm hơn bên gia đình. Những chương trình phát thực phẩm miễn phí như thế này thường được tiến hành vào mỗi dịp cuối tuần. Tất cả đều là thực phẩm thông dụng hàng ngày, giúp các gia đình tiết kiệm được một khoản tiền nhỏ mà vẫn có những bữa ăn đầm ấm bên người thân. Bên cạnh đó là niềm vui khi nhận được sự quan tâm, đặc biệt là đối với những người già neo đơn. Bà Châu Kim Nguyễn, thành phố Arlington, Virginia nói:
cuối năm thì thấy nó vui nhộn, với lại đến đây gặp những người đủ thứ nước, Ấn Độ, Việt Nam, rồi Korea, rồi này kia thì thấy nó vui. Chứ ở nhà già thấy nó không không vui nhiều.
Còn mục sư Trần Tấn Hoài Nhơn, Hội Thánh Tin Lành Baptist Phục Hưng Virginia thì cho biết.
Những người ở trong nhà thờ cũng như là một số người ở ngoài cộng đồng đến để mà tình nguyện, để mà giúp đỡ tham gia chương trình này và tạo được một cái sự kết nối giữa Hội Thánh với cộng đồng và giúp cho mang lại thực phẩm cho những người lớn tuổi trong cái nhu cầu hàng ngày của họ.
Bên cạnh việc được cung cấp thực phẩm hàng tuần thì những người tới tham dự chương trình cũng được nhận quần áo ấm miễn phí cho mọi lứa tuổi tùy theo nhu cầu của mỗi gia đình. Đây là các loại quần áo được quyên góp từ các cộng đồng. Ngoài ra còn có một số đồ dùng gia đình đã qua sử dụng. Trong dịp này, trẻ em những gia đình có hoàn cảnh khó khăn cũng sẽ được nhận những món đồ chơi mới hoàn toàn miễn phí. Đây thực sự là một niềm vui đối với các em trong dịp Giáng sinh và đầu năm mới này. Bà Betsy Penke, Hội Thánh Columbia Baptist Church Virginia nói.
Những món đồ chơi mà chúng tôi quyên góp ở đây được chúng tôi gọi là cửa hàng đồ chơi trẻ nhỏ. Mỗi em tới với chương trình có thể tự chọn cho mình một món và tìm thêm một vài món để tặng cho anh chị em trong gia đình hoặc bạn bè. Chúng tôi không chỉ muốn đây là một chương trình hỗ trợ thực phẩm, mà phải là một chương trình với những hoạt động dành cho mọi thành viên trong gia đình.
Để tạo điều kiện cho các gia đình có một mùa Giáng sinh hoàn hảo, các tình nguyện viên của chương trình cũng sẵn sàng gói lại những món quà mà các gia đình được nhận để họ có thể đem tặng lại cho người thân hay bạn bè. Bên cạnh đó thì các sinh hoạt vui chơi cho trẻ nhỏ cũng được tổ chức để tất cả đều được cảm thấy vui vẻ, ấm áp khi đến với những chương trình như thế này. Một mùa Giáng sinh đang đến thật gần và những chương trình Giáng sinh sớm cho người nghèo thực sự là một món quà giá trị cho những gia đình còn đang trong hoàn cảnh khó khăn tại Mỹ.
Quý thính giả đang theo dõi Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ phát thanh từ thủ đô Washington. Tiếp nối chương trình là bài học tiếng Anh, thành ngữ Mỹ thông dụng do Hằng Tâm dẫn giải.
Chào quý vị thính giả, xin mời quý vị theo dõi bài học thành ngữ Mỹ thông dụng Popular American Idioms, bài số 34 của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ do Hằng Tâm và Brandon phụ trách.
The two idioms we're learning today are a fortune teller and as you sow, so will you reap.
Trong bài học hôm nay, hai thành ngữ ta học là a fortune teller và as you sow, so will you reap.
My Lan has many relatives who cannot make decisions for themselves, from a minor issue such as the color of the clothes they wear on New Year's Day to a major one such as buying a house. They have to ask for ideas from many people, some charging quite a sum of money. Mike finds this matter incomprehensible.
Mai Lan có nhiều bà con không tự quyết định được cho họ. Từ việc nhỏ như mặc của nó màu gì trong ngày Tết, đến việc lớn như mua nhà, họ đều phải hỏi ý kiến nhiều người. Có khi người ta đòi giá khá đắt. Về vấn đề này, Mike không thể hiểu nổi.
Mai Lan, I don't understand why some people always rely on others for decisions they should make for themselves.
Mike nói, Mai Lan, tôi không hiểu tại sao một số người luôn luôn dựa vào người khác làm quyết định cho họ, mà đáng lẽ họ phải làm lấy. What do you mean? Be specific, Mike. Anh có ý gì? Nói thật rõ ra, Mike.
Your aunt Leanne went to see a fortune teller to seek his advice on whether her daughter should marry Larry. How unreasonable. He doesn't know anything about Larry.
Mike nói, cô Liên của cô đi gặp người fortune teller để hỏi xem con gái của bà có nên lấy Larry làm chồng không. Thực là vô lý, ông ta không biết gì về Larry. A fortune teller? What's that? A fortune teller là gì thế?
Oh, a fortune. FORTUNE. Teller, TELLER. Tells people's future, maybe past too.
Mike nói, Ồ, ông ta nói về tương lai người ta, có thể là về quá khứ nữa. Okay, I understand. Yes, Aunt Lian is very superstitious. She knows Larry is very kind and smart young man, and he would be a good husband for her daughter. But she still has to check with the fortune teller. That's really unnecessary. Okay, tôi hiểu rồi. Đúng, cô Liên rất tin dị đoan. Cô biết Larry là người tử tế và thông minh. Anh ta sẽ là người chồng tốt cho con gái cô. Nhưng cô vẫn hỏi thầy bói. Điều đó thực là không cần thiết.
Why didn't you discourage her from doing that?
Mike nói, sao cô không cản bà ta làm như thế? Well, I told you, she's superstitious. Before she bought her house last year, she consulted one who makes divinations. What is he called? À, tôi nói với anh rồi. Cô tôi tin dị đoan lắm. Năm ngoái trước khi mua nhà, bà đi hỏi người xem đất. Người đó gọi là gì hả anh?
A geomancer? Did she also check with a feng shui expert?
Mike nói, thầy địa lý, bà có đi hỏi người xem phong thủy không? Oh yes, she paid them pretty large amounts of money. No one could stop her. Oh, có chứ. Bà trả họ khá nhiều tiền, không ai cản được bà.
What did the geomancer say?
Mike nói, người thầy địa lý nói gì? He said that the house faced the correct direction for her, that she'd be very lucky living in it. The funny thing is, right after moving in, she had an automobile accident and had to pay a rather heavy fine. Ông nói rằng cái nhà có hướng đúng cho bà. Bà sẽ may mắn lắm khi sống trong nhà đó. Chuyện tức cười là vừa dọn vào là bà bị tai nạn xe hơi và trả tiền phạt khá nặng.
And she was truly lucky because she didn't get hurt, right?
Mike nói, và bà may mắn thực vì không bị thương đúng không? Of course, the geomancer said so after the fact. Dĩ nhiên là thầy địa lý nói như thế sau đó.
Smart guy, he could manipulate all.
Mike nói, khôn thật, ông có thể lèo lái tất cả mọi người. Well, many people believe in geomancy. Oh, nhiều người tin tướng đất lắm.
What about the feng shui expert? What did he say?
Mike nói, còn thầy phong thủy thì sao? Ông nói gì? He told her to plant the tree in the front yard, to completely close up a window in the back, to place her bed facing north, etc. Ông nói, bà trồng một cây ở sân trước, đóng hẳn lại một cửa sổ ở phía sau, đặt giường ngủ đầu hướng bắc, vân vân.
Well, I believe there is harmony in the environment, between us and the environment, but who is to know all this with certainty? The ones who charge a big sum of money? I'd better go into this business and get rich fast.
Mike nói, tôi tin rằng có sự hòa hợp trong môi trường và giữa người với môi trường. Nhưng ai là người biết chắc chắn? Mấy người đòi nhiều tiền đó hả? Chắc tôi phải vào nghề này và làm giàu thật nhanh.
There is a 50-50 chance you will say the right thing.
Có 50% anh sẽ nói đúng.
Yeah, and 50% pure guesses, right? Back to the subject of Larry. What did the fortune teller say?
Mike nói, đúng, và 50% chỉ là đoán chừng, đúng không? Trở lại chuyện Larry, thầy bói nói gì?
Luckily, he said, Larry and my cousin would be a good match. They'll be happy and will have many children.
Thực may, ông nói Larry và cô em họ tôi sẽ là một cặp đẹp đôi,
họ sẽ hạnh phúc và sẽ có đông con.
I'm not a fortune teller, but I'd say the same. Both of them are so bright and well-educated. I wish them the best. You know what? This is what really works. No need to consult a fortune teller, a geomancer, or a feng shui expert. As you sow, S-O-W, so will you reap, R-E-A-P.
Mike nói, tôi không phải là thầy bói, nhưng tôi cũng nói như vậy. Cả hai người đều thông minh và học thức cao. Tôi chúc họ đều tốt lành nhất. Cô biết không? Không cần hỏi thầy bói, thầy địa lý hay thầy phong thủy. Điều này bao giờ cũng đúng. As you sow, S-O-W, so will you reap, R-E-A-P. As you sow, so will you reap. That is, you receive what you create. If your actions are beneficial, the results will be good for you. Anh trồng gì thì hái nấy, gieo gió thì gặt bão. Nếu anh làm những hành động tốt, thì kết quả tốt sẽ tới với anh.
Exactly. If we think, speak, act kindly, most likely your kindness will be returned and everyone involved will be happy. That is good luck right there.
Mike nói, đúng như vậy. Nếu mình suy nghĩ, nói và làm tử tế, thường thường người ta cũng tử tế lại và ai nấy đều vui vẻ. Đấy là may mắn ngay đó. Well, that's generally true. But sometimes that doesn't work. I'm always nice with Helen, but she's been mean to me many times. Oh, phần lớn đúng như vậy, nhưng đôi khi không. Tôi luôn luôn dễ thương với Helen, mà cô ta lại khó chịu với tôi nhiều lần.
That's her problem, not yours. So be happy.
Mike nói, đó là vấn đề của cô ấy, không phải vấn đề của cô. Vậy cứ vui đi.
I believe in a fortune teller who, many years ago, told me I would have a friend who treats me very well and gives me a great deal of moral support.
Tôi tin một thầy bói. Nhiều năm trước, ông ta nói tôi sẽ gặp một người bạn rất tốt với tôi và giúp đỡ tinh thần tôi nhiều lắm.
That's me. Ah, he's a good fortune teller. I believe him.
Mike nói, Tôi đó. À, một thầy bói giỏi. Tôi tin anh này.
Then you believe in fortune telling. You're buying a car. I'll check with a fortune teller to see which color is the best for you, okay?
Vậy anh tin bói toán. Anh sắp mua xe hơi. Tôi sẽ hỏi một thầy bói xem màu gì tốt nhất cho anh, okay?
Stop at my land, please. We'll go to a few car dealers to see and make the decision ourselves. Agree, Mylan?
Mike nói, làm ơn ngừng lại, Mylan. Mình sẽ đi tới vài hãng bán xe để xem, và chính mình sẽ quyết định cho mình. Đồng ý chứ, Mylan?
Okay, boss.
Thưa sếp, vâng. Hôm nay, chúng ta vừa học hai thành ngữ. Fortune teller, nghĩa là thầy bói, và as you sow, so will you reap, nghĩa là gieo gió, gặt bão. Hằng Tâm và Brandon xin hẹn gặp lại quý vị trong bài học tới.
Buổi phát thanh Việt ngữ buổi sáng của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Chúng tôi sẽ trở lại phát thanh từ 10 giờ đến 11 giờ giờ Việt Nam. Tối nay trên podcast và trên trang web voatiengviet.com. Mong quý vị nhớ đón nghe. Tấn Chương cùng Tổng ban Việt ngữ xin kính chào quý khán giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.